Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 5 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Năm 2023 không ban hành quy chế tuyển sinh mới.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô nghìn tỷ.
Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Phần Lan, Thụy Điển tuân thủ thỏa thuận nếu gia nhập NATO.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 11 tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã báo cáo giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc hội liên quan công tác điều hành giá và bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận hoạt động kinh doanh khó khăn, thiếu nguồn cung tại một số địa phương. Thủ tướng cho biết đang chỉ đạo các cơ quan liên quan phản ứng chính sách kịp thời, khắc phục hạn chế, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong mọi tình huống.
Theo Thủ tướng, đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh chậm được khắc phục, làm ảnh hưởng đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Thủ tướng nêu nguyên nhân chủ quan là quy định pháp luật về đấu thầu, mua sắm còn vướng mắc, còn tâm lý sợ trách nhiệm, một số cán bộ chưa phù hợp chuyên môn, phân bổ cơ cấu thuốc đấu thầu tập trung ở cấp quốc gia, cấp địa phương chưa hợp lý.
Trước đó vào sáng cùng ngày, Quốc hội đã chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực thanh tra. Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, qua theo dõi đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra, các cơ quan đã xử lý hành chính 1.714 tổ chức và 4.841 cá nhân. Tuy nhiên, việc xử lý sau thanh tra còn hạn chế. Về nguyên nhân, ông Đoàn Hồng Phong cho biết, cơ quan thanh tra không có quyền xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức. Cơ quan thanh tra chỉ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền, quản lý cán bộ, công chức tiến hành xử lý. Về thực trạng ngăn chặn xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng, Tổng thanh tra Chính phủ cho biết đây là vấn đề khó, nhất là tài sản kinh tế.
Tại phiên chất vấn, đối với Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề công tác thanh tra đột xuất khi hàng loạt các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Được Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mời báo cáo làm rõ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết nguyên nhân là do nguồn cung xăng dầu thế giới ngày càng khan hiếm. Bên cạnh đó, tỷ giá ngoại tệ mạnh để nhập khẩu xăng dầu như đô la Mỹ, euro liên tục biến động, điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu. Ngoài ra, doanh nghiệp đầu mối khó tiếp cận vốn ngoại tệ do khó đáp ứng được điều kiện cho vay và bảo lãnh. Do đó, tình trạng đứt gãy cục bộ, việc cung ứng xăng dầu tiếp tục xảy ra thêm một số nơi, nhất là ở các thành phố lớn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh mới mà sẽ áp dụng theo quy chế đã ban hành năm 2022. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng quy chế tuyển sinh để cụ thể hóa quy chế của Bộ, công khai trên trang điện tử của cơ sở đào tạo. Về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, quy chế tuyển sinh 2022 nêu rõ, từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông và một năm kế tiếp.
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết hiện đã có 25% lượng thuê bao được các nhà mạng đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia, qua đó phát hiện 10% số SIM không có thông tin chính chủ. Trước đó, từ năm 2018 đến nay, hơn 22 triệu thuê bao không có đầy đủ thông tin đã bị xóa khỏi hệ thống.
Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 616,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu như hiện nay thì việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức 700 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2022 là hoàn toàn khả thi. Đây sẽ là một kỷ lục mới, một dấu mốc mới trong hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam.
Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, quý 3 năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 191,58 nghìn tấn thịt và sản phẩm từ thịt trị giá 417,75 triệu đô la Mỹ, tăng 4,4% về lượng và tăng 24,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Quý 3 năm 2022, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Brazil, Hàn Quốc và Nga là năm thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam.
Giá nhà chung cư tại một số khu vực ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn so với quý 2. Thị trường gần như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông. Thị trường chủ yếu gồm căn hộ chung cư trung cấp giá khoảng 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng một mét vuông. Xét về mức giá, căn hộ chung cư tại Hà Nội đang có giá hợp lý hơn so với thành phố Hồ Chí Minh. Người dân dễ lựa chọn mua hơn. Các dự án hướng tới người mua ở thật, có giá trị sử dụng, hạn chế đầu cơ, đầu tư so với trước đây. Tổng lượng giao dịch bằng khoảng 73,8% so với quý 2.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị và các cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, khởi tố 20 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trang mạng ag.bóng88.com do đối tượng Trần Quang Nam làm chủ, điều hành, cấu kết với các đối tượng ở Hà Tĩnh và các tỉnh thành phố khác để tổ chức hoạt động. Trần Quang Nam đã sử dụng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh từ năm 2020 đến nay.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, giá trị giải xổ số độc đắc Powerball ở Mỹ ngày 5 tháng 11 đã nâng lên tới là 1,6 tỷ đô la Mỹ, qua đó trở thành giải thưởng cao nhất trong lịch sử sau khi chưa có ai giành được chiến thắng trong lần quay số trước đó. Các nhà tổ chức Powerball ước tính tỷ lệ thắng giải độc đắc là 1 trên 292,2 triệu. Người thắng cuộc có thể lựa chọn nhận giải thưởng theo hình thức dần dần trong 29 năm hoặc một lần với số tiền mặt là 782,4 triệu đô la Mỹ sau khi trừ thuế, tính theo giải thưởng quay từ ngày 5 tháng 11.
Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu blockchain cho thấy, kể từ năm 2018, Iran đã có những khoản thanh toán bằng tiền điện tử trên một nền tảng giao dịch lớn với tổng giá trị 8 tỷ đô la Mỹ. Các giao dịch này giúp cho Iran tránh lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào việc tách Iran khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Ankara sẽ không phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho đến khi hai nước này thực hiện các bước đi cần thiết. Khẳng định trên được đưa ra trong cuộc họp kín với Tổng thư ký NATO. Tại cuộc gặp này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã lưu ý rằng các nỗ lực của Thụy Điển và Phần Lan sẽ quyết định tiến trình phê duyệt và thời điểm kết thúc quá trình xem xét đơn xin gia nhập của hai nước này.
Văn phòng nội các Nhật Bản công bố kết quả cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy khoảng 83% người từ 18 tuổi trở lên tại Nhật Bản bày tỏ khó chịu với khói thuốc lá. Kết quả này cho thấy ngày càng nhiều người có thái độ tiêu cực với việc hút thuốc lá thụ động, tức là hít phải khói thuốc mà người khác hút. Liên quan đến các giải pháp của chính phủ về việc này, khoảng 48% người được hỏi muốn tăng cường các biện pháp chống thuốc lá thụ động. Trong số này, 60% muốn đề nghị giảm các điểm hút thuốc ngoài trời trên đường phố, trong công viên và nhiều nơi khác.
Nhà chức trách Maroc cho biết lực lượng chức năng nước này đã triệt phá một âm mưu buôn lậu ma túy quốc tế với Tây Phi và thu giữ hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp. Tổng cục An ninh Quốc gia Maroc cho biết những viên ma túy tổng hợp trên được phát hiện tại khu phức hợp cảng công nghiệp Tangermet thuộc vùng duyên hải phía bắc của nước này. Số ma túy được giấu bên trong một thùng chứa các sản phẩm hàng tiêu dùng trên một tàu hàng đường biển từ Liban tới Tây Phi. Song thông tin về quốc gia điểm đến không được công bố. Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa trước, trong và sau sự kiện. Cụ thể sẽ có các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như tổ chức trưng bày tranh ảnh, hiện vật giới thiệu về di tích thành cổ Sơn Tây, trưng bày sinh vật cảnh, cổ vật trong thành cổ, thư pháp, diễn xướng hát văn, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tại khu vực không gian tuyến phố đi bộ, tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại trung tâm thị xã, lễ kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 11 tới.
Mới đây, Billboard đã chính thức công bố danh sách top 100 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Điều đáng chú ý và bất ngờ nhất chính là cả 10 vị trí đầu bảng đều thuộc về Taylor Swift. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Billboard có một nghệ sĩ làm được điều này. Cả 10 ca khúc của Taylor Swift trên bảng xếp hạng đều từ album mới nhất của nữ ca sĩ mang tên Midnight. Album này cũng đã nhanh chóng đứng vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200 với tuần mở màn khủng nhất trong 7 năm trở lại đây.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau khi nhiều phụ huynh phản ánh về thời gian đến trường của học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quá sớm, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn thành phố điều chỉnh giờ học mới theo quy định.
Một số trường học đã điều chỉnh giờ học mới ngay từ đầu tuần này, còn lại hầu hết các trường học, các khối lớp đã sẵn sàng kế hoạch để áp dụng từ thứ hai tuần tới. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân.
Chị Nguyễn Hồng Liên, phường Hiệp Bình Chánh ở thành phố Thủ Đức, nhưng con lại học ở quận Phú Nhuận. Nhà xa nên hầu như ngày nào mẹ con chị cũng phải thức dậy rất sớm chuẩn bị đi học, nhiều khi không kịp ăn sáng. Mong muốn của nhiều phụ huynh như gia đình chị là có thêm 15 phút để mẹ con bớt cập dập mỗi sáng đến trường.
Mình chưa có nghe cái thông báo chính thức từ trường, nhưng mà cũng có nghe thông tin là sẽ có xem xét điều chỉnh. Thì nếu mà bé được thêm 15 phút nữa thì rất là tốt cho cả bé và cả phụ huynh.
Không chỉ phụ huynh, chính các em học sinh như em Trương Quỳnh Anh, học sinh lớp 41, trường tiểu học Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cũng rất mong được điều chỉnh giờ học để có thêm thời gian đầu giờ sáng.
Nếu mà đi học sớm quá thì sẽ có nhiều bạn chưa ăn sáng, ngủ gật. Con muốn điều chỉnh giờ đến 7 giờ rưỡi để các bạn cùng được ăn sáng và đi đến trường đúng giờ.
Với học sinh trung học phổ thông, nhiều môn học hơn, chương trình nặng hơn, nên việc điều chỉnh thời gian học buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ là cần thiết để đảm bảo số tiết học và các môn phù hợp với độ tuổi của các em. Em Trần Thịnh Khải Toàn, trường trung học phổ thông Nguyễn Du, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Thời lượng của môn học nó cũng khá là nhiều, cho nên là bắt đầu từ 7 giờ sáng thì tụi em mới có đủ thời gian để mà học tập, để mà tiếp thu được đủ cái tiến độ của bài học.
Được biết, từ thứ hai tuần tới, các trường học ở cả 4 cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông sẽ đồng loạt áp dụng giờ học mới theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các trường điều chỉnh giờ học không được sớm hơn mức 7 giờ 30 phút với học sinh tiểu học. Học sinh trung học cơ sở là 7 giờ 15 phút và trung học phổ thông là 7 giờ.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.